Độc Tôn Tam Giới, chương 1127, tiến vào vạn tượng cực cảnh 2, góc truyện audio.com, lại nói, sau khi Giang Trần tiến vào ngoại cảnh cực cảnh dã dừng lại 2 ngày, thời gian 9 ngày đã trôi qua được một nửa. Nhưng mà cho tới bây giờ trừ việc quanh quẩn ở bên ngoài ra hắn chưa thu hoạch được cái gì. Nhất là ở trong ngoại cảnh cực cảnh tràn ngập cát vàng, hoàn toàn chính là một nơi cằn cỗi, truyền thừa gì đó hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào. Điểm chết người nhất chính là ngoại cảnh cực cảnh này có năng lượng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Giang Trần cũng phải dựa vào một ít đan dược của mình mới có thể bảo đảm cơ năng tính mạng bình thường. Loại tình huống này hiển nhiên hắn không có cách nào xuất động phệ kim thử nhất tộc đi tìm kiếm. Nếu không mà nói dựa vào ưu thế số lượng của phệ kim thử nhất tộc nếu như lúc này dùng được là tốt nhất. Ngoại cảnh cực cảnh này chẳng lẽ chỉ là hư danh hay sao? Có lẽ trừ ta ra, những người khác căn bản không có ai tiến vào đây à? Trong lòng Giang Trần nghĩ vậy, đột nhiên trong thần thức của Giang Trần xuất hiện một ít chấn động. Tia chấn động này vô cùng yếu ớt nhưng mà Giang Trần lại cảm nhận được rõ ràng. Hắn lập tức thu liễm thần thức của mình, Giang Trần nhờ địa hình tràn ngập cát vàng, thân thể biến mất. Không bao lâu sau, khu vực nơi Giang Trần vừa đứng có một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Đạo thân ảnh này cũng không có dừng lại mà lập tức đi ngang qua, hiển nhiên cũng không để ý tới Giang Trần. Giang Trần đợi người này đi xa tính toán khoảng cách có lẽ đã an toàn, hắn đang định từ trong chỗ tốt đi ra thì đột nhiên từ phía xa lại có một đạo thân ảnh dùng tốc độ rất nhanh đuổi theo. Đạo thân ảnh này dường như đang truy tung cái gì đó. Khí tức trên người đạo thân ảnh này chấn động cũng được áp chế vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà Giang Trần lại có thể nắm bắt được một ít, không ngờ lại là thiên tài số 2 của Đan Kiền Cung, Quân Mặc Bạch. Trong lòng Giang Trần khẽ động, là hắn, cung chủ bảo ta chú ý tiểu tử này. Rốt cuộc Quân Mặc Bạch này có chỗ nào cổ quái? Trong lòng Giang Trần hiếu kỳ, đợi sau khi Quân Mặc Bạch rời đi xa, Giang Trần mới từ trong chỗ tối đi ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liên tục hai người, không ngờ đều tiến vào trong ngoại cảnh cực cảnh, trừ Quân Mặc Bạch ra, người còn lại là ai? Theo lẽ thường mà nói, thiên tài bình thường tiến vào ngoại cảnh cực cảnh tìm kiếm cơ duyên là chuyện bình thường. Thế nhưng mà biết rõ bên trong ngoại cảnh cực cảnh cằn cỗi như vậy mà lại vội vã chạy đi như thế, cũng không chỉ đơn giản là tìm kiếm cơ duyên. Giang Trần hoài nghi bên trong có một ít chuyện mà hắn không biết. Cho nên hắn quyết định cũng đi theo xem xét, cho dù là cái gì, cho dù không chiếm được thì nhìn vào Quân Mặc Bạch cũng tốt. Nhìn xem tiểu tử này có phải đang giở trò quỷ gì không? Coi như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Năng lực truy tung của Giang Trần tuyệt đối là siêu cường. Bằng vào thần thức cường đại, tuy rằng khí tức của Quân Mặc Bạch bị che giấu vô cùng tốt thế nhưng dù ít dù nhiều vẫn lưu lại một chút ít. Kể từ đó người nọ truy tung người kia, Giang Trần lại phát hiện ra sau khi đuổi theo dấu vết của Quân Mặc Bạch lại tới gần một hồ nước. Hồ nước bình thường màu nước đều là xanh da trời, hoặc là màu xanh biếc. Thế nhưng mà cái hồ nước này lại là màu xanh lá cây, thậm chí còn gần như màu đen. Diện tích của hồ nước này vô cùng lớn, một hồ nước lớn màu xanh sẫm, khiến cho người ta có cảm. Góc truyện audio.com, giác cực kỳ cổ quái. Lúc này Giang Trần nhìn thấy Quân Mặc Bạch kia đã dừng lại. Giang Trần không dám tới quá gần mà chậm rãi di chuyển dưới nền rất không ngừng tới gần. Lúc này Quân Mặc Bạch đứng ở bên cạnh hồ nước trong tay có một đồ vật giống như là một chiếc nhẫn, không ngừng vuốt vuốt dường như đang dùng chiếc nhẫn kia cảm ứng gì đó. Trong lúc đó, sắc mặt của Quân Mặc Bạch trầm xuống. Bởi vì đối diện hồ nước có một thân ảnh đang lạnh lùng theo dõi hắn, chính là Lâm Hải của Bắc Minh Tông. Quân Mặc Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hải mặt đen lên, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Bạch, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo ý tứ cảnh giác nồng đậm. Quân Mặc Bạch trước đó là đuổi theo đối phương mà tới, nhìn thấy Lâm Hải xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười nhạt nói. Bài danh của ngươi ở trong luận võ cũng không cao hơn ta, ngươi có thể tới đây sao ta không thể tới? Quân Mặc Bạch ở trong luận võ đại điển đi tới tứ cường, mà xếp hạng của Lâm Hải quả thực thấp hơn hắn. Hừ, ta khuyên ngươi nên lập tức rời khỏi đây. Ngữ khí của Lâm Hải lạnh nhạt vô cùng. Quân Mặc Bạch nhịn không được mà cười lớn nói. Nực cười, ta rời khỏi. Tại sao ta phải rời khỏi đây mà không phải là ngươi? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống nói. Quân Mặc Bạch, nể mặt Đan Kiền Cung và Bắc Minh Tông có quan hệ không tồi, ta sẽ để cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi không rời khỏi đây ta sẽ không có cách nào đuổi ngươi đi được sao? Quân Mặc Bạch nhẹ nhàng cười nói. Lâm Hải, đến lúc này ngươi đừng có giả mù sa mưa nữa. Ngươi thực sự là đệ tử Bắc Minh Tông sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên biến đổi. Mà Giang Trần ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó đột nhiên chấn động. Có ý gì, Lâm Hải này là thiên tài số một của Bắc Minh Tông, chẳng lẽ cũng là kẻ nằm vùng. Hơn nữa ngữ khí của Quân Mặc Bạch như vậy, ý tứ bên trong rất rõ ràng, Quân Mặc Bạch hắn cũng không phải là đệ tử của Đan Kiền Cung. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy bi ai cho Vạn Tượng Cương Vực. Thoạt nhìn Vạn Tượng Cương Vực nhìn như bền chắc như thép thế nhưng không ngờ lại bị xâm nhập tới nước này. Tất cả các đại tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực rốt cuộc có bao nhiêu con cờ bên ngoài được xếp vào. Nhưng mà Lâm Hải hiển nhiên không tính thừa nhận một cách thống khoái, sau khi kinh ngạc hắn liên tục cười lạnh. Ta không biết ngươi đang muốn nói cái gì, Quân Mặc Bạch lăn hay là không lăn, Lâm Mỗ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kiên nhẫn của Lâm Hải dường như có hạn, trực tiếp xé rách ra mặt. Lan, ngữ khí của Quân Mặc Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói. Ngươi muốn lăn hiện tại cũng không có cơ hội, Lâm Hải, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đệ tử của Bất Diệt Thiên Đô a. Bất Diệt Thiên Đô, trong lòng Giang Trần trầm xuống, mấy năm này hắn đối với Thần Uyên Đại Lục cũng có một ít lý giải. Mấy năm trước trong quyển sách mà Hoàng Nhi đưa cho hắn có một ít ghi chép về Thần Uyên Đại Lục, khiến cho hắn đối với Thần Uyên Đại Lục có lý giải toàn diện. Hắn biết rõ Bất Diệt Thiên Đô cũng là một trong những tông môn nhất phẩm, cũng là cự đầu một phương trong bát vực. Thực lực so với Cửu Dương Thiên Tông cũng không chênh lệch là bao. Đầu Giang Trần như trương phình lên, hắn vẫn cho rằng chỉ có một mình Cửu Dương Thiên Tông nhúng tay vào Vạn Tượng Cương. Góc truyện audio.com vực, hiện tại xem ra tất cả người trong Vạn Tượng Cương vực đều quá ngây thơ. Cách chương.